Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Thanh Hà, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 14 tháng 6, 2018. Cúp bóng đá thế giới 2018 khiêm tốn khai mạc tại Moscow. Ngoại trưởng Mỹ trấn an Hàn Nhật về thỏa thuận với Bắc Triều Tiên, nhưng nhìn nhận với Trung Quốc là có nguy cơ bất thành. Tổng thống Mỹ chuẩn bị áp thuế lên 1.300 mặt hàng Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cúp bóng đá thế giới là cơ hội bằng vàng để Tổng thống Nga thoát khỏi thế cô lập? Theo dòng thời sự, an ninh và quốc tế, hai ưu tư chính của Nga trong World Cup 2018, thông tấn viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow. Kính thưa quý thính giả, thế giới yêu bóng đá đang hướng về nước Nga. Lễ khai mạc mùa World Cup 2018 mở màn vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Năm hôm nay trên sân cỏ Luzhniki, thủ đô Moscow. Sự vắng mặt của nhiều nguyên thủ quốc tế và trận đấu đầu tiên giữa hai đội Ả Rập Xê Út và Nga đội chủ nhà, theo thứ tự đứng hàng 67 và 70 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá FIFA, khiến lễ khai mạc mùa bóng đá thế giới 2018 kém phần hấp dẫn. Thông tin viên RFI Daniel Valo từ Moscow cho biết thêm chi tiết.
Trong số các lãnh đạo quốc tế có mặt tại sân vận động, có nhiều nguyên thủ đại diện cho các nước Trung Á và vùng Caucasus. Thủ tướng Liban Saad Hariri, Tổng thống Rwanda Paul Kagame cũng sẽ có mặt trên khán đài danh dự. Nhưng mọi người chú ý đến sự vắng mặt của một nhân vật quan trọng là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Trong hai ấn bản trước vào năm 2010 và 2014, người tiền nhiệm của ông Guterres là Ban Ki-moon đã đến dự các trận đấu khai mạc lễ hội bóng đá tổ chức ở Nam Phi và Brazil. Các nhân vật có thể gọi là ngôi sao sáng giá nhất trên khán đài danh dự lần này chắc chắn là Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên hai ngày sau thượng đỉnh Singapore và Hoàng tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Chiều nay, đội tuyển Ả Rập Xê Út đối mặt với đội tuyển Nga trong trận đấu đầu tiên mùa Cúp Thế giới. Có một sự khiêm tốn trên khán đài danh dự cũng như trên sân cỏ. Dù vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin trông đợi nhiều vào sự kiện thể thao này để thoát khỏi thế cô lập về mặt ngoại giao và để đưa ra một hình ảnh tích cực về đất nước của ông. Liệu rằng ngoại giao bóng đá có hiệu quả hay không? Dẫu sao thì hôm qua ông Putin đã không quên cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn bóng đá FIFA là đã tách bạch giữa thể thao và chính trị.
Daniel Valo, Moscow RFI.
Trong 32 đội tuyển quốc gia phân chia trong 8 nhóm đấu vòng loại, ít nhất 10 đội được xem là có nhiều cơ may nhất nếu xét theo bảng xếp hạng của FIFA. Tuy nhiên, tinh thần quyết đấu và độ bền bỉ sẽ đóng vai trò then chốt phân định thứ hạng trong vòng đấu sau cùng. Trong bảng xếp hạng này, 5 đội Đức, Brazil, Bỉ, Bồ Đào Nha, Argentina đứng đầu. Đội banh của Pháp đứng hàng thứ 7 sau Thụy Sĩ một hạng. Trong hàng cao thủ, Brazil với 5 lần vô địch quyết đoạt thêm ngôi sao thứ 6 vì Đức đang bám gót. Cũng trong tinh thần này, đội tuyển Đức cũng quyết thêm ngôi sao thứ 5 trên áo trắng. Đương kim vô địch 2014 nổi trội hơn các đối thủ sừng sỏ khác ở thế tấn công, lẫn thống kê 13 lần vào bán kết trong khi Selecao được 11 lần. Trong lúc Brazil ước mơ ngôi sao thứ 6, thì đa số giới mộ địa bóng đá châu Âu đặt cược vào Manshaft. Trái lại, EA Sports, phần mềm dự đoán kết quả Đức thắng mùa vô địch 2014, lần này cho rằng Pháp sẽ thắng cúp 2018. Cúp Thế giới 2018 khai mạc cúp 2026 đã được chuẩn bị. Như tin đã loan hôm qua, FIFA giao trách nhiệm cho ba nước Mexico, Canada và Hoa Kỳ. Phản ứng tại Mỹ ra sao? Thông tin viên RFI tại New York Craig Porte cho biết thông tin.
Mercredi matin, les seules images de football diffusées par une émission télévisée très populaire.
Sáng hôm qua, những hình ảnh duy nhất về bóng đá được một chương trình truyền hình rất nhiều người xem đưa lên sóng là hình của cầu thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đang ở trần. Nữ sứ ngôn viên giải thích vì sao việc cúp bóng đá thế giới được khai mạc ở Nga là một sự kiện của hành tinh và tại sao Hoa Kỳ phải vui mừng vì đã giành được quyền tổ chức giải vào năm 2026. Cho dù bóng đá tiếp tục phát triển, nhất là với sức bật của các đội nữ và cộng đồng người Mỹ Latin, nhưng tính phổ biến của nó vẫn bị các môn thể thao truyền thống Hoa Kỳ bỏ xa. Tuy nhiên, tầm quan trọng về kinh tế đủ để Mỹ lại là ứng viên cho cúp bóng đá thế giới, vốn đã được tổ chức trên lãnh thổ Hoa Kỳ vào năm 1994, trong lúc thất bại trước Qatar năm 2010, được coi là một nỗi nhục. Lần này Hoa Kỳ đã chiến thắng, nhưng phải liên minh với Mexico và Canada, hai nước mà Tổng thống Donald Trump giữ quan hệ lạnh giá. Một dân biểu đối lập mỉa mai, nước Mỹ đã thắng khi chúng ta làm việc với bạn bè và láng giềng. Tôi hy vọng người ta sẽ rút ra được bài học này. Liên minh chưa bao giờ bất hòa đến thế, nhưng Donald Trump cho rằng có thể nhờ ông mà cán cân đã nghiêng về phía United. Vào cuối tháng 4, Tổng thống Mỹ đã đe dọa cúp viện trợ đối với những nước nào không bỏ phiếu cho ứng cử viên Bắc Mỹ.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Trong nỗ lực trấn an đồng minh Seoul và Tokyo sau thượng đỉnh Mỹ Triều, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có một cuộc họp tay ba với đồng sự Hàn Quốc và Nhật Bản vào ngày hôm nay tại thủ đô Hàn Quốc. Nội dung mơ hồ trong thỏa thuận Trâm Kim và tuyên bố ngưng tập trận chung với Hàn Quốc gây lo ngại cho các đồng minh Đông Bắc Á.
Theo AFP tại Seoul, Ngoại trưởng Mỹ đảm bảo rằng lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã hiểu là phải nhanh chóng tiến hành phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Một lần nữa, Mike Pompeo nhấn mạnh đây là một tiến trình toàn diện, có kiểm chứng và không thể đảo ngược. Trong khi đó, trong văn bản, Kim Jong-un chỉ cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo. Ngoại trưởng Mỹ cũng xác nhận là các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc sẽ bị đình chỉ. Điều nhượng bộ này với Bình Nhưỡng làm Hàn Quốc và Nhật Bản lo ngại. Trong cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Kang Kyung-ha thận trọng không đề cập đến vấn đề gây tranh cãi này mà chỉ nhấn mạnh là những cuộc đàm phán tới đây với Bình Nhưỡng sẽ có giá trị quyết định. Ngoại trưởng Nhật cũng chia sẻ lo âu của đồng sự Hàn Quốc, ám chỉ trong thỏa thuận Tom Kim không có một lịch trình chi tiết và cụ thể. Ngoại trưởng Taro Kono cho biết trong cuộc họp tay ba tại Seoul, Mỹ, Nhật, Hàn đã thảo luận thẳng thắn về phương án ép buộc Bắc Triều Tiên thi hành những biện pháp cụ thể. Tại Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe không giấu thất vọng đối với đồng minh Hoa Kỳ trên hồ sơ an ninh. Ông cảnh báo dân chúng là Nhật Bản phải đối đầu trực tiếp với Bắc Triều Tiên. Hôm nay, Nhật báo cánh hữu Yomiuri Shimbun cho biết chính phủ Nhật đang chuẩn bị một cuộc gặp Shinzo Abe Kim Jong-un hoặc tại Bình Nhưỡng vào tháng 8 hoặc bên lề diễn đàn kinh tế vào tháng 9 tại miền Viễn Đông của Nga.
Sau khi trấn an đồng minh Hàn Nhật, Ngoại trưởng Mỹ bay sang Trung Quốc. Trong cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Vương Nghị, ông Mike Pompeo nhìn nhận có nguy cơ không đạt được hòa bình với Bắc Triều Tiên. Theo chương trình, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc vào chiều thứ Năm hôm nay. Còn trong quan hệ Mỹ-Trung, cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ sẽ tham khảo ý kiến các cố vấn về thương mại, sau đó có thể ông sẽ quyết định áp đặt các loại thuế hải quan mới lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Từ giờ cho đến ngày mai, Tổng thống Trump sẽ cung cấp một danh sách các mặt hàng Trung Quốc bị áp thuế. Reuters dẫn các nguồn tin thân cận hồ sơ này nói rằng danh sách đã được rút ngắn đôi chút, nhất là các sản phẩm công nghệ. Một quan chức khác cho biết Nhà Trắng nhắm đến 1.300 mặt hàng có trị giá tổng cộng 50 tỷ đô la. Hiện chưa thể biết các sắc thuế mới này chừng nào sẽ có hiệu lực nếu đe dọa của ông Trump trở thành sự thật. Tuy nhiên, các nhà vận động hành lang trong lĩnh vực công nghiệp cho rằng nghị định sẽ được đăng trên công báo từ ngày mai hay trễ nhất là tuần tới. Một nguồn tin khác nói với Reuters, các cố vấn khuyến cáo Tổng thống nên áp thuế. Những lời khuyên này được đưa ra trước khi ông Trump lên đường dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada và sang Singapore gặp Kim Jong-un. Trở về Washington, Tổng thống Mỹ khi trả lời Fox News hôm qua đã hứa hẹn sẽ trừng phạt nghiêm khắc Bắc Kinh. Hiện nay việc đàm phán giữa đôi bên vẫn dậm chân tại chỗ, cho dù Trung Quốc đề nghị mua thêm 70 tỷ đô la nguyên vật liệu và hàng công nghệ phẩm của Mỹ, nhưng Nhà Trắng vẫn tỏ ra cứng rắn.
Một công dân Mỹ bị bắt khi biểu tình chống luật đặc khu ở Việt Nam. Trong số báo đề ngày hôm nay, The New York Times của Mỹ tiết lộ trong số hàng chục người bị bắt tại Việt Nam nhân các cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu có một công dân Mỹ tên Will Nguyễn đến thăm thành phố Hồ Chí Minh trước khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Singapore vào mùa hè này. Thông tin trên đến từ chính gia đình và bạn bè người bị bắt. Theo thông báo từ gia đình, thì sinh viên Mỹ gốc Việt bị đánh vào đầu và lôi lên một xe cảnh sát sau khi chính quyền Việt Nam quyết định đàn áp các cuộc biểu tình vào hôm đó. Chưa biết sức khỏe của anh ra sao cũng như chưa biết bị giam tại nơi nào. Ông Bob Tower, phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết, Đại sứ quán đã biết tin từ các phương tiện truyền thông là có một công dân Hoa Kỳ bị bắt tại Việt Nam. Pháp Ý cam kết tổ chức cứu hộ thuyền nhân lâm nguy trên biển. Sau 24 giờ căng thẳng, kể cả bắt chẹt, Thủ tướng Ý chấp nhận duy trì cuộc hội kiến với Tổng thống Pháp vào ngày mai tại Paris sau cuộc điện đàm trong đêm thứ Tư. Hai bên trao đổi ý kiến về vụ con tàu cứu hộ Aquarius đang gây bất đồng trong Liên hiệp châu Âu. Theo AFP, một chính sách chung về di dân sẽ được thảo luận nhân thượng đỉnh châu Âu vào cuối tháng. Chính sách hợp tác chung cũng là lập trường của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tuy nhiên, một số nhân vật lãnh đạo thuộc phe bảo thủ tại Đức cũng như tại Áo vào ngày hôm qua thông báo thành lập trục chống di dân bất hợp pháp gồm ba nước Áo, Đức và Ý. Cụ thể ra sao? Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Vercier phân tích hệ quả.
Sébastien Kurz, dont le pays prend la présidence tournante de l'Union européenne le 1er juillet, a parlé.
Kể từ ngày 1 tháng 7, Áo sẽ làm chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Áo Sébastien Kurz đã nói đến một chục những nước tình nguyện chống di dân nhập cư bất hợp pháp. Đây là trục của những bộ trưởng châu Âu có những tuyên bố tán tỉnh phe cực hữu. Chính phủ Áo cũng như Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đồng ý thành lập những trung tâm tạm cư cách ly, trong đó những người xin tị nạn chính trị phải cư trú suốt thời gian chờ xem xét đơn. Những trung tâm này, theo Thủ tướng Áo, cần được thiết lập bên ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu là lý tưởng nhất. Báo chí Đức nói đến một số đảo thương người ở Hy Lạp hay ở Albany. Thái độ đồng thanh tương ứng của Thủ tướng Áo và Bộ trưởng Nội vụ Đức sẽ làm suy yếu lập trường của Thủ tướng Đức Angela Merkel, vốn muốn tìm được một thỏa thuận chung trong Liên hiệp châu Âu nhân thượng đỉnh vào cuối tháng 6 này. Cho đến nay, bà Angela Merkel luôn bác bỏ những đề nghị siết chặt chính sách đón tiếp người tị nạn mà Bộ trưởng Nội vụ của bà đưa ra, nhưng trong phe bảo thủ, vị thế của Thủ tướng Đức dường như càng ngày càng lẻ loi.
Nathalie Vercier, Berlin, RFI.
Về thời sự Trung Đông, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua đã thông qua một nghị quyết lên án Israel về các vụ bạo động tại dải Gaza từ tháng 3, làm cho 120 người chết. Phía Mỹ cố đưa một đoạn quy toàn bộ trách nhiệm cho tổ chức Hamas của người Palestine, nhưng bị các thành viên khác của Liên Hợp Quốc bác bỏ. Cuộc bỏ phiếu này chỉ mang tính biểu tượng, từ New York, thông tin viên RFI Marie Bureau tường trình.
Với nghị quyết này, cộng đồng quốc tế lên án Israel vì đã sử dụng vũ lực quá đáng và tùy tiện tại dải Gaza, đồng thời yêu cầu Tổng thư ký Antonio Guterres trong vòng 60 ngày phải khuyến cáo việc hình thành một cơ chế bảo vệ người dân Palestine, một đề nghị có rất ít khả năng thành sự thực. Cuộc bỏ phiếu này chủ yếu mang tính biểu tượng nhằm bày tỏ phản ứng trong lúc người Mỹ gây áp lực hết sức to lớn lên các nước thành viên để bảo vệ đồng minh Israel. Các nhà ngoại giao đã ngạc nhiên trước kết quả nghiêng hẳn về phía Palestine với 120 phiếu thuận, 45 vắng mặt và 8 phiếu chống. Chính họ cũng nhìn nhận rằng văn bản này chưa hoàn hảo, không nêu ra việc phe Hamas cũng đã bắn sang Israel khoảng 60 quả rocket. Đây cũng là lý do gây chia rẽ ở phía châu Âu với 12 nước bỏ phiếu thuận, trong đó có Pháp, 16 nước còn lại vắng mặt. Nhưng hơn 2 tháng sau khi bạo động bắt đầu, cộng đồng quốc tế không còn có thể im lặng và tầm vóc sự kiện đã vượt quá những bất đồng xưa nay trong hồ sơ Israel-Palestine. Đây là việc khẳng định sự tôn trọng luật pháp quốc tế và tính nhân đạo phải được đặt lên hàng đầu.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Liên quan đến tình hình Syria, tổ chức cấm vũ khí hóa học OIAC vào ngày hôm qua loan báo khí độc sarin và clo đã được dùng trong hai cuộc tấn công ở miền nam Syria vào năm 2017. Nạn nhân là thường dân ở trong khu vực do đối lập kiểm soát. Đối lập Cuba kêu gọi cải cách đa đảng. Một nhóm nhà ly khai Cuba kêu gọi chính quyền ghi vào dự thảo hiến pháp mới điều khoản nhìn nhận chế độ đa đảng. Ủy ban soạn thảo hiến pháp mới vừa được nghị viện thành lập vào ngày 9 tháng 6. Hiến pháp 1976 xem đảng Cộng sản Cuba là lực lượng lãnh đạo tối cao, loại trừ các tổ chức chính trị khác trong sinh hoạt quốc gia. Trong bối cảnh này, trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua, nhà đối lập Manuel Cuesta Morua, đại diện của tổ chức Bàn tròn Thống nhất Hành động, quy tụ nhiều tổ chức chính trị bị La Habana xem là phi pháp, kêu gọi chính quyền mới mở cửa công nhận một chế độ đa đảng. Người công dân Cuba phải có quyền đề nghị ý kiến, thay vì chỉ đóng vai trò thụ động chờ được nhà nước tham khảo ý kiến từ trước đến nay. Còn tại Nicaragua, hôm nay là ngày tổng đình công, Hội đồng Tổng giám mục tổ chức đối thoại với chính quyền.
Hôm nay ngày tổng đình công trên toàn quốc Nicaragua theo lời kêu gọi của phe đối lập để phản đối Tổng thống Daniel Ortega đàn áp phong trào phản kháng, làm trên 150 người biểu tình bị thiệt mạng trong không đầy 2 tháng qua. Giáo hội Công giáo Nicaragua với ảnh hưởng của mình đã đề nghị hai bên nối lại đối thoại. Liên minh công dân vì công lý và dân chủ, tập hợp giới sinh viên, chủ doanh nghiệp và các đại diện của xã hội dân sự hy vọng sẽ làm đất nước Nicaragua hoàn toàn tê liệt trong vòng 24 giờ.
Tại Pháp, Quốc hội đã thông qua luật cải tổ hệ thống đường sắt SNCF sau nhiều tháng tranh cãi và đình công kéo dài. Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Tối cao Pháp viện Venezuela hôm qua đã bác đơn của nhà đối lập Henri Falcon về việc ông Nicolas Maduro tái đắc cử tổng thống. Theo đó, ông Maduro đã thưởng tiền cho những người có thể hưởng chế độ xã hội đi bầu. Về mặt xã hội, đã có hơn 1 triệu người Venezuela di cư sang Colombia trong 16 tháng qua vì lý do chính trị và kinh tế.
Được Đức Giáo Hoàng bật đèn xanh, cảnh sát Chile khám xét nhà thờ tại Santiago và Rancagua sau một loạt tai tiếng các tu sĩ xâm hại tình dục trẻ em.
Canada và Đan Mạch cố giải quyết tranh chấp đảo ở Bắc Cực. Hai nước loan báo thành lập một nhóm làm việc nhằm giải quyết cuộc tranh chấp kéo dài về chủ quyền đảo đá Hans có diện tích chỉ 1,3 km2.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 5 tăng chậm hơn mong đợi. Theo giới phân tích, hiện tượng này gắn liền với cuộc đọ sức thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Tại Na Uy, hai dân biểu đảng cánh hữu Dân Túy đã đề nghị giải Nobel Hòa Bình 2019 cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vì giải năm 2018 đã khóa sổ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Phải chăng cúp bóng đá thế giới là cơ hội bằng vàng để Tổng thống Nga thoát khỏi thế cô lập? Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Thế vận hội Pyeongchang 2018 đã là nhịp cầu để hai miền Nam và Bắc Triều Tiên sưởi ấm quan hệ, mở đường cho thượng đỉnh lịch sử Singapore giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Nước Nga của Vladimir Putin kỳ vọng là cũng sẽ gặt hái được nhiều thành quả ngoại giao ngoạn mục với cúp bóng đá 2018. Ai cũng biết, thành tích của đội tuyển Nga trên sân cỏ quá khiêm tốn để có thể hy vọng đem về một thắng lợi vẻ vang trên quê hương của huyền thoại Lev Yashin, thủ môn đội tuyển Dynamo Moscow. Do vậy, mục tiêu mà Điện Kremlin hướng tới qua việc tổ chức lễ hội bóng đá lần này là đưa nước Nga trở lại vị trí trung tâm trên bản đồ thế giới. Sau World Cup 2018, liệu sẽ có một thượng đỉnh Trump, Putin? Hay liệu rằng phương Tây giảm bớt lệnh cấm vận với nước Nga, Moscow có chút bỏ được tai tiếng doping hay không? Đành rằng nước Nga của Tổng thống Putin đã ghi được những bàn thắng quyết định trên mặt trận Syria, mở rộng quan hệ với từ Iran cho đến Thổ Nhĩ Kỳ, và đặc biệt là bang giao giữa Moscow với Bắc Kinh đang được xem là tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng với nước Mỹ, từ sau chiến tranh lạnh thì quan hệ song phương đang trong thời kỳ băng giá. Với Liên hiệp châu Âu, việc sáp nhập bán đảo Crimea và can thiệp vào miền đông Ukraine vẫn là cái gai trong băng giao giữa Moscow với Bruxelles. Cũng nước Nga, từ năm 2014, liên tục phải đối mặt với các đợt trừng phạt kinh tế của Âu Mỹ. Từ cuối tháng 3 vừa qua, kênh đối thoại giữa Nga với phương Tây lại gặp thêm một sự cố mới sau vụ hai cha con điệp viên Skripal bị đầu độc tại London. Anh Quốc và nhiều nước đồng minh của London cho rằng Điện Kremlin có liên quan đến vụ ám sát hụt này. Vì thế, tổ chức một sự kiện thể thao thu hút hơn 3 tỷ người xem đã là cơ hội bằng vàng để Vladimir Putin đưa ra hình ảnh của một nước Nga vừa năng động vừa hiếu khách, như ghi nhận của bà Cajon Gomez, chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Chiến lược Iris của Pháp, về ảnh hưởng của thể thao đối với quan hệ quốc tế. Chẳng vậy mà Điện Kremlin đã không ngần ngại chi ra đến 680 triệu đô la chỉ để trang bị cho sân vận động ở St. Petersburg một vòng mái tự động mở ra đóng vào tùy theo trời mưa hay nắng. Các trạm xe điện ngầm ở Moscow đã được tân trang lại, tên của các trạm xe thì được dịch sang tiếng Anh. Với phí tổn tổng cộng lên đến khoảng 70 tỷ đô la, Cúp bóng đá thế giới 2018 đi vào lịch sử như là mùa thi đấu tốn kém nhất từ trước tới nay. Nhưng đấy chỉ là một chuyện nhỏ đối với ông Putin, bởi nguyên thủ Nga muốn chứng minh với công luận trong nước rằng tổ chức lễ hội lớn nhất của quả bóng tròn là bằng chứng cụ thể cho thấy chính sách trừng phạt Nga của phương Tây đã thất bại từ năm 2010, khi mà nước Nga được chọn đăng cai Cúp bóng đá thế giới cho đến ngày lễ khai mạc hôm nay, hình ảnh của nước Nga trong mắt cộng đồng quốc tế đã xấu đi rõ rệt. Vì hồ sơ Ukraine, nhiều tiếng nói thậm chí đã vận động để Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA rút lại quyền tổ chức World Cup của nước Nga. Về mặt đối ngoại, một trí thức Nga phân tích, Vladimir Putin đang rất cần có được uy tín với quốc tế và tất cả những gì ông ta làm đều nhằm theo đuổi mục đích ấy. Chủ nhân Điện Kremlin muốn là thế giới phải nể trọng nước Nga như đã từng nể trọng Liên bang Xô Viết xưa kia. Người ta có thể không yêu quý nước Nga, nhưng phải nể trọng, phải sợ nước Nga. Từ trong nguyên văn, nhìn từ trung tâm nghiên cứu Carnegie tại Moscow, công luận Nga không mấy hy vọng rằng Cúp bóng đá thế giới lần này sẽ là chiếc đũa thần đem lại những tác động thực sự cho nước Nga. Dù vậy, World Cup lần này đáp ứng được một trong số những nhu cầu của chủ nhân Điện Kremlin ở vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư. Mục tiêu đó là đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng. Với ngân sách 70 tỷ đô la cho mùa hội bóng đá 2018 như vừa nói, nước Nga đã trùng tu, xây dựng các sân vận động, hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng tại thủ đô Moscow, nâng cấp hệ thống xe lửa v.v. Tất cả những động thái đó cho phép Vladimir Putin để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử, như là đánh giá của giáo sư Sergei Medvedev giảng dạy tại trường cao đẳng kinh tế Moscow.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm. Hoa Kỳ có còn là siêu cường? Tú Anh thực hiện với phần nhận định của hai chuyên gia Pháp Laurent Nardon và Bertrand Badi. Cuối cùng là tạp chí Xã hội, bê bối tình dục, tảng băng chìm tại một số tổ chức nhân đạo. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là một theo dòng thời sự, an ninh quốc tế, hai ưu tư chính của Nga trong World Cup 2018. Thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow trả lời các câu hỏi của Thùy Dương.
Thưa quý vị, hôm nay 14 tháng 6 là ngày khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2018. Nhân dịp này, RFI có buổi trao đổi với thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow. Thưa thông tin viên Hoàng Dung, chị có thể cho quý thính giả của RFI tiếng Việt biết về không khí trong những ngày lịch sử này của nước Nga được không ạ?
Thì người Nga đã chờ đợi cái sự kiện thể thao độc đáo, thú vị, sinh động này trong nhiều năm qua. Và suốt hơn một năm qua thì ở quảng trường đỏ của nước Nga đấy đã có một cái đồng hồ chạy ngược để thông báo cho mọi người rằng là còn bao nhiêu ngày giờ khắc nữa thì đến được cái giờ khắc lịch sử, là lần đầu tiên nước Nga đăng cai tổ chức cái giải vô địch bóng đá thế giới. Cái không khí lễ hội ở nước Nga, cái không khí mới mẻ và đặc biệt ấy, nó không phải chỉ đến ngày hôm nay 14 tháng 6, ngày khai mạc của giải bóng đá nó mới bắt đầu, mà nó đã được bắt đầu suốt từ năm mới. Bình thường ấy, vào dịp năm mới và Giáng sinh thì trên tất cả các cái phố và quảng trường chính của thành phố Moscow, người ta trăng đèn kết hoa, và sau cái ngày Tết năm mới theo lịch cũ là ngày 13 tháng 1 thì người ta sẽ thu dọn tất cả những cái trang trí của năm mới đó. Nhưng năm nay thì người ta đã không cất đi và người ta lại bổ sung cho nó cái hình ảnh của mùa xuân nữa, hoa lá và những màu sắc. Và trên tất cả những cái đường phố lớn thì đã có thêm biểu tượng của bóng đá cũng như biểu tượng của giải vô địch năm nay, là hình ảnh chú gấu rất là sinh động, đang coi như là vui mừng hớn hở để chờ đón tất cả các du khách cũng như là các cổ động viên sẽ đến tham gia cổ vũ cho cái giải vô địch lần này. Và đặc biệt hơn nữa là đích thân Tổng thống Putin đã có một cái lời diễn văn bằng tiếng Anh để mà chào đón các cổ động viên. Nước Nga đã mở rộng cái vòng tay, cả trái tim và đất nước ra để mà chào đón tất cả những người hâm mộ bóng đá đến với giải vô địch lần này tại nước Nga. Và quả thật là như vậy, lần đầu tiên mà vào Nga dễ như năm nay, bởi vì là các cổ động viên khi mà đã có vé bóng đá sau khi đã làm xong fan ID đó thì có thể đến Nga, thay vì phải làm visa rất là phức tạp, khó khăn, thì bây giờ chỉ cần có cái thẻ cổ động viên fan ID điện tử thôi, chứ không phải là cái fan ID chính thức, và thì đã có thể vào được biên giới Nga một cách nhẹ nhàng, và họ có quyền đi lại trong tất cả các thành phố của Nga trong thời gian diễn ra cái giải vô địch bóng đá này. Nước Nga từ một cái nước mà kiểm tra việc ra vào rất là ngặt nghèo thì lần này nó lại trở nên có vẻ rất là nhẹ nhàng, dường như là cái đường biên giới bằng sắt trước đây nó đã trong một tích tắc đã được hạ xuống để mà mời tất cả mọi người đến với giải vô địch lần này.
Vâng, để đón được rất là nhiều du khách quốc tế, fan hâm mộ đến từ khắp nơi trên khắp thế giới, thì nước Nga chuẩn bị cái công tác đảm bảo an ninh như thế nào ạ?
Tôi dự tính sẽ có khoảng 8 triệu du khách và cổ động viên sẽ đến nước Nga trong cái mùa giải bóng đá năm nay. Đấy là một khối lượng rất là lớn. Bên cạnh cái việc chuẩn bị để đón du khách thì cái vấn đề đảm bảo an ninh cho du khách cũng là một cái vấn đề rất là đau đầu cho ban tổ chức, cho nên toàn bộ bên cảnh sát cũng như là bên cảnh sát giao thông cũng như là bên an ninh, tất cả những cái cơ quan mà để đảm bảo cái an toàn cho du khách cũng như là giải bóng đá thì đã từ lâu đã đặt trong cái tình trạng là làm việc ở tình trạng báo động, có nghĩa là họ làm việc ngày và đêm, tất cả cảnh sát không có ngày nghỉ, bây giờ phải ngày ngày để đi lo kiểm tra kiểm soát tất cả mọi nơi, và đặc biệt ở Moscow từ ngày 1 tháng 6 tất cả các xe cộ muốn vào trong thành phố là phải có cái giấy phép đặc biệt thì mới được vào trong thành phố Moscow. Tất cả các xe kinh doanh buôn bán ở các tỉnh ấy là không được vào thành phố nữa. Tất cả các chợ đã phải nghỉ, đóng cửa trong cái thời gian giải bóng đá này để đảm bảo cái vấn đề an ninh. Như vậy có nghĩa là nước Nga mở rộng biên giới cho các cổ động viên và du khách, nhưng mà lại đóng cửa các thành phố kiểm soát rất là chặt chẽ, và đặc biệt là cái những người mà tham dự các trận đấu qua các cái cổ động viên của từng trận đấu thì sẽ phải qua mấy lần kiểm soát trước khi mà vào sân vận động. Cho nên là ban tổ chức đã khuyến cáo là các cổ động viên phải đến các sân vận động 3 tiếng trước khi mà trận đấu diễn ra để có thể đảm bảo được kịp đến chỗ ngồi qua các cái tầng kiểm soát an ninh tại sân vận động ạ.
Vâng, mọi người vẫn nói là bóng đá thì không phải là niềm đam mê của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thế nhưng mà ông Putin thì đã chỉ đạo chính quyền là nỗ lực hết sức mình để có thể tổ chức thành công World Cup 2018. Và không chỉ là thể thao mà đây cũng là một dịp để cải thiện cái bộ mặt của nước Nga. Chị có thể cho biết thêm không ạ?
Đúng, bóng đá thì không phải là niềm đam mê chính của Tổng thống Putin, nhưng mà ông lại là một người rất là đam mê thể thao. Cá nhân ông thì đã chơi rất là nhiều các cái môn thể thao, từ võ cho đến những cái môn thể thao như là lặn, rồi ông lái máy bay, rồi đua ô tô vân vân. Ông là một người rất là say mê thể thao, và ông chủ trương để phát triển cái môi trường thể thao cho nước Nga trong nhiều năm qua. Và trong những năm mà ông làm tổng thống thì ở nước Nga đã tổ chức rất là nhiều cái sự kiện thể thao quan trọng và mang tầm cỡ thế giới, như là Olympic mùa đông năm 2014, Cúp bóng đá liên đoàn năm 2017, và năm nay là giải vô địch bóng đá thế giới, toàn là những cái giải thể thao tên tuổi tầm cỡ trên thế giới, và nó là một cái đà, một cái động lực thứ nhất là để phát triển cái cơ sở hạ tầng cho cái ngành thể thao cũng như là cái phong trào huấn luyện thể dục thể thao cho dân chúng và cho giới trẻ, để cho họ sẽ thoát khỏi cái vòng nuôi kéo của những cái thói quen xấu như là uống rượu vân vân. Thể thao tuy không phải là quân sự để bảo vệ đất nước, nhưng mà thể thao là cũng như kinh tế, nó là những cái chân tiền rất là quan trọng để khẳng định một cái vai trò của một cường quốc trên thế giới. Đặc biệt là trong những năm cuối đây thì cái uy tín và hình ảnh của nước Nga trên thế giới không được tốt đẹp. Người ta nói đến nước Nga, nghĩ đến nước Nga với nhiều cái sự kiện không được tốt, nào là vấn đề tại Ukraine, nào vấn đề tại Syria vân vân, thì cái sự kiện thể thao văn hóa này sẽ hoàn toàn có thể giúp cho các cổ động viên và du khách đến với nước Nga nhìn nước Nga gần hơn, tiếp xúc với nước Nga gần gũi hơn, và có thể là họ sẽ hiểu nước Nga hơn. Giống như là một nhà thơ cũng như là một nhà ngoại giao rất là nổi tiếng của Nga, ông Chuchik có là một bài thơ và có một câu rất là ý nghĩa rằng không thể nào mà dùng lý trí để hiểu nước Nga được, chỉ có thể dùng trái tim để hiểu và yêu nước Nga mà thôi. Và đây chính là một dịp để mọi người đến biết nước Nga, hiểu nước Nga và yêu nước Nga hơn.
Dạ vâng, RFI xin chân thành cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow. ạ.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Cúp bóng đá thế giới 2018 khiêm tốn khai mạc tại Moscow. Ngoại trưởng Mỹ trấn an Hàn Nhật về thỏa thuận với Bắc Triều Tiên nhưng nhìn nhận với Trung Quốc là có nguy cơ bất thành. Tổng thống Mỹ chuẩn bị áp thuế lên 1.300 mặt hàng của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cúp bóng đá thế giới là cơ hội bằng vàng để Tổng thống Nga thoát khỏi thế cô lập? Theo dòng thời sự, an ninh và quốc thể, hai ưu tư chính của Nga trong World Cup 2018, thông tấn viên Hoàng Dung phân tích từ Moscow. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2018 với trận đấu mở màn giữa đội Nga và Ả Rập Xê Út. Đương nhiên đây sẽ là chủ đề thời sự chính trên các nhật báo Pháp. Le Figaro trên trang nhất chạy tiết Cúp thế giới, nước Nga của Putin đón tiếp hành tinh bóng đá. Libération đăng ảnh lớn cầu thủ Pháp Antoine Griezmann đề tựa bóng đá thế giới, nụ hôn nồng thắm từ Nga. Nhật báo thiên tả này cũng tự hỏi liệu Griezmann và đội tuyển Pháp có lại đạt đỉnh cúp hay không.
Nhưng trước hết, cúp bóng đá thế giới là một lễ hội lớn của toàn cầu, bởi vì đây là nơi diễn ra các cuộc tranh tài đến chóng mặt của các ngôi sao thế giới. Tổng cộng có 32 đội bóng tham dự và 64 trận cầu sẽ diễn ra. Libération khai trận với những dự đoán các đội được cho là có ưu thế nhất.
Những màn ghi bàn, các cảm xúc trong vòng một tháng từ ngày 14 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 7, thế giới sống theo nhịp quả bóng lăn, theo gót chân của các ngôi sao bóng đá Ronaldo, Messi hay là Neymar. Trong cuộc chơi tuy nhỏ mà lớn này, một số đội có vẻ thuận lợi hơn số khác, mà điển hình là đội Brazil luôn có mặt trong lễ hội lớn được tổ chức mỗi 4 năm một lần có từ năm 1934. Bất chấp 5 lần vô địch thế giới, nhưng đội bóng Seleção năm nay sẽ bắt đầu cuộc tranh tài với đội Thụy Sĩ vào ngày Chủ nhật 17 tháng 6, với mục tiêu xóa tan nỗi nhục 7-1 mà Brazil đã hứng chịu trong vòng bán kết cách nay 4 năm, là đội bóng đầu tiên đoạt vé đi dự vòng chung kết Cúp Thế giới tại Nga, cùng với huấn luyện viên trưởng Tite, ngôi sao bóng đá Neymar, đội tuyển Brazil dường như đang có trong tay vũ khí để xóa sạch điều sỉ nhục, đưa đội bóng huyền thoại trở lại với đỉnh cao nghệ thuật, quả bóng lăn.
Tây Ban Nha cách đây 4 năm bị loại ngay từ đầu, năm nay cũng phải phục thù. Vấn đề là đội bóng vô địch năm 2010 khởi động mùa giải Nga năm nay cùng với tai biến. Chỉ còn 2 ngày nữa đến kỳ tranh giải, huấn luyện viên trưởng là Julen Lopetegui đã bị sa thải. Nguyên nhân chỉ là vì đã âm thầm thương lượng với Real Madrid để thế chỗ của Zinedine Zidane.
Lần này đến Nga, đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha với tân huấn luyện viên trưởng Fernando Hierro trông cậy vào kinh nghiệm của Ramos, Piqué, Busquets hay Iniesta để không bị tan vỡ. Cuộc đấu trí đầu tiên của đội sẽ là trận cầu với Bồ Đào Nha, ngày thứ hai của giải nhưng là cú sốc đầu tiên của đội. Liệu Ronaldo và đội vô địch châu Âu này có đủ sức để thực hiện thành công cú đúp Euro và thế giới hay không? Hạ hồi phân giải. 4 lần vô địch mà giải gần nhất là năm 2014, đội bóng Đức đến với người hâm mộ với hy vọng gặp lại Brazil ở vòng chung kết. Lá chủ bài của Manchester là gì? Đó chính là sự ổn định nhân sự đáng kinh ngạc dưới sự dẫn dắt của ông Joachim Löw, huấn luyện viên trưởng của đội từ năm 2006. Đội bóng quy tụ những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như Neuer, Hummels, Ozil, Khedira hay Müller và có một tinh thần tập thể cao độ. Nhờ vào yếu tố này mà Đức đã hạ gục được đội Argentina của ngôi sao Messi cách này 4 năm trong trận chung kết giành chức vô địch thế giới lần thứ tư.
Ngoài không khí hừng hực thể thao đó, báo chí Pháp cũng nhận thấy ít nhiều hơi hướng chính trị trong lần World Cup này. Nhật báo Le Monde được trên trang nhất cho rằng, Nga 2018, sự cuồng nhiệt của bóng đá và những lý lẽ của Putin.
điều đầu tiên nhật báo Le Monde đã ghi nhận bầu không khí hâm mộ bóng đá tại Nga không như cách nay 4 năm tại Brazil, bất chấp sự hiện diện của hàng triệu người hâm mộ, nhưng cảm giác phấn khích của những người đam mê, ngay cả ở những người trong nước cũng không dữ dội bằng. Lễ hội bóng đá năm nay đặc biệt diễn ra trong bầu không khí, địa chính trị căng thẳng. Do đó, đối với Điện Kremlin, đây là một cơ hội quan trọng để xóa tan các vết hoang ố trong thể thao như việc dùng doping, nạn hooligan, tình trạng bài người đồng tính hay phân biệt chủng tộc. Chỉ cần một sự cố xảy ra sẽ làm xói mòn thêm hình ảnh một nước Nga hùng cường mà ông Putin muốn đưa ra. Cúp bóng đá năm nay cũng là dịp để cho FIFA tạo dựng lại uy tín của mình kể từ sau vụ tai tiếng tham nhũng liên quan đến các quyết định trao quyền tổ chức World Cup 2018 tại Nga và 2022 ở Qatar. Tóm lại theo Le Monde, sự kiện thể thao quốc tế lần thứ 21 này nặng đầy thách thức cho FIFA và Nga. Tờ báo kết luận World Cup 2018, một lịch sử cần viết lại.
Le Figaro trong bài viết có tựa đề Putin trên địa bàn chính trị với cúp thế giới, cho rằng chủ nhân Điện Kremlin muốn biến Russia 2018 thành một công cụ quyền lực mềm để thu hút sự chú ý của người dân trong nước và thế giới.
Nước Nga có một tháng lễ hội để thu hút trở lại sự quan tâm của người dân trong nước cũng như là của cả thế giới về một cựu cường quốc thời chiến tranh lạnh và một nguyên thủ gây nhiều tranh cãi, tờ Le Figaro viết. Lễ khai mạc diễn ra tại Luzhniki, sân vận động đã từng đón Thế vận hội Olympic năm 1980 dưới thời Xô Viết. Nhưng khác với năm xưa, Thế vận hội bị nhiều nước tẩy chay nhằm phản đối Liên Xô xâm chiếm Afghanistan. Năm nay, ngoại trừ nước Anh vì vụ Skripal thì không một lãnh đạo phương Tây nào từ chối tham gia cuộc hẹn lớn. Điều Le Figaro muốn nói đến chính là bầu không khí chính trị. Nước Nga năm 2010, thời điểm được FIFA trao quyền đăng cai World Cup, khác hẳn với nước Nga 2018. Nga năm 2010 còn là thành viên của khối G8, khối 8 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Do đó, theo nhận xét của ông Alexei Makakin, phó chủ tịch Trung tâm Công nghệ Chính trị Moscow, thì cúp bóng đá thế giới khi ấy được xem như là một phương cách để củng cố uy tín của Nga trên chính trường ngoại giao.
Thế nhưng, theo phân tích của ông Vitaly Gorokhov, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Chính trị, Thể thao và Xã hội, thì World Cup năm nay còn là một thách thức chính trị của ông Putin, chủ yếu nhắm vào người dân trong nước.
Ông nói, lượng khán giả theo dõi mà cuộc tranh tài này mang lại sẽ là một công cụ dùng để chứng tỏ với người dân trong nước. Chỉ cần ông Gianni Infantino, Tổng thư ký FIFA, tuyên bố là Cúp thế giới được tổ chức tốt đẹp, người dân Nga sẽ tự cho là mình quá giỏi, cả thế giới đang nói về mình. Một quan điểm cũng được ông Dmitry Travan, giáo sư trường Đại học châu Âu tại Saint Petersburg chia sẻ. Chắc chắn là người ta có thể nghe trên các kênh truyền hình Nga, đây sẽ là World Cup hay nhất trong lịch sử bóng đá trên phương diện tổ chức và người ta có quyền tự hào về điều này. Theo một kết quả thăm dò do viện FOM thực hiện hồi tháng 4 vừa qua, 74% số người dân Nga được hỏi tỏ ra lạc quan về sự kiện này, trong đó đại đa số khẳng định sự kiện sẽ nâng cao uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
Vậy người dân Moscow năm nay đón World Cup như thế nào? Báo Libération có bài phóng sự cho biết là tại Moscow lễ hội ư? Đối với chúng tôi, đó là một bi kịch.
Bi kịch là vì tại thủ đô, các cuộc lễ hội thâu đêm suốt sáng đang được chuẩn bị, các cổ động viên đến ồ ạt, gây huyên náo ồn ào, an ninh thì bị siết chặt. Còn ở ngoại ô, công việc cải tạo cơ sở hạ tầng được thực hiện vội vã, bất chấp việc gây thiệt hại cho người dân do việc đền bù không thỏa đáng. Cuối cùng, báo Le Monde đã khép lại một điểm báo hôm nay với một chi tiết khá thú vị. Trung Quốc không dự World Cup, nhưng các thương hiệu hàng hóa thì có. Tờ Le Monde đã cảnh báo, vào giờ nghỉ giữa các hiệp đấu, các fan hâm mộ nếu muốn thưởng thức một món kem thì phải chấp nhận cởi mở tư tưởng về ẩm thực cũng như là ngôn ngữ, bởi vì khán giả hâm mộ có nguy cơ chỉ tìm thấy các hiệu kem của Trung Quốc được độc quyền phân phối trong suốt mùa bóng này.
tiếp tục chương trình, chúng tôi phát lại tạp chí Tiêu Điểm. Hoa Kỳ có còn là siêu cường, tạp chí do Tú Anh thực hiện với phần nhận định của chuyên gia Laurent Napion Ifri của Pháp và giáo sư Bertrand Badi, Học viện Chính trị Paris.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Trung tuần tháng 3 vừa qua, hội thảo về địa chính trị thế giới lần thứ 10 diễn ra tại Grenoble, nước Pháp, với chủ đề Chính quyền Donald Trump và quyết tâm chủ nhân Nhà Trắng tái lập uy tín siêu cường của nước Mỹ trong một thế giới mà lấy thịt đè người được ưu tiên sử dụng hơn là tạo cơ hội hợp tác. Có thật sự nước Mỹ đã mất thế siêu cường vô địch và liệu Donald Trump có phải là một nhà lãnh đạo xuất hiện đúng lúc và làm đúng việc? Theo nhận định chung của công luận, uy thế độc tôn của Hoa Kỳ sau 20 năm cực thịnh, tính từ lúc Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 cho đến cuộc khủng hoảng tài chính 2008 đã dần dần hao mòn, nếu không muốn nói là bị cạnh tranh và thách thức. Tháng Giêng 2018, hai chuyên gia ngoại giao Mỹ, ông Robert Blackwell và Philip Gordon thẩm định trong một bản báo cáo đã đến lúc phải tiến hành chính sách đê điều. Nga và Trung Quốc, vấn đề là hình ảnh của Tổng thống Donald Trump lại được xem là minh chứng cụ thể của tình trạng mất thế thượng phong này hư thực ra sao. Chuyên gia Bắc Mỹ của Pháp, bà Laurent Nardon giải thích.
Vous achevez ce moment américain à la crise 2007-2008, il y avait évidemment eu déjà.
Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, vốn được xem là điểm mốc uy thế nước Mỹ suy thoái, thì đã có vụ không tặc khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Tuy nhiên, câu hỏi về uy thế nước Mỹ suy thoái đã được đặt ra ngay từ ngày đầu của siêu cường. Cũng tương tự như trường hợp một học sinh giỏi nhất lớp, lúc nào cũng lo lắng, không biết mình đứng hạng nhất cho đến bao giờ. Từ khi được danh hiệu siêu cường, nước Mỹ không ngừng củng cố vị thế của mình, cùng lúc gây ra tâm lý lo ngại mất quy chế. Trong thập niên 1960, trong cuộc vận động bầu cử tổng thống Mỹ, John F. Kennedy đã nêu nguy cơ nước Mỹ sẽ bị sức mạnh quân sự của Liên Xô vượt qua. Cuộc tranh luận phát sinh từ đó và luôn luôn trở đi trở lại. Câu hỏi ngày nay là, có thật sự nước Mỹ yếu dần và đâu là những dấu hiệu cụ thể hơn là những nghi vấn trong thời quá khứ?
Ngoài dấu hiệu, cũng phải nói đến cấp độ, xuống dốc tương đối hay là xuống dốc nghiêm trọng. Theo giáo sư Bertrand Badi, chuyên gia quân sự Đại học Chính trị Paris, thì không phải sức mạnh của Mỹ suy thoái. Đúng hơn, theo ông, phải nói là sức mạnh không còn vị thế độc tôn. Từ khi Liên Xô tan rã, nước Mỹ phải đối mặt với những thay đổi quan trọng khi thế lưỡng cực Mỹ-Nga không tồn tại. Trong thế kỷ 20, Mỹ là một siêu cường đại diện cho phe thiện, anh hùng tiêu diệt chế độ, Đức Quốc xã hung ác. Quy chế cường quốc được xét theo thang điểm sức mạnh quân sự. Trong thế kỷ trước, Liên Hiệp Quốc chỉ có 51 thành viên, 2/3 nhân loại đứng ngoài vì còn bị các cường quốc thực dân đô hộ. Thông tin thời đó được loan truyền qua báo giấy. Ngày nay, tình thế hoàn toàn đã thay đổi. 2/3 nhân loại bị xem là nhược tiểu, nay có ghế trong Liên Hiệp Quốc. Chiến trường không còn ở châu Âu, mà dời sang các châu lục khác, ở Trung Đông, châu Phi hay Trung Á. Với hệ thống Internet và phương tiện thông tin hiện đại, bất cứ quốc gia nào cũng có thể bị tấn công, và nước nào khi bị tấn công đều cũng khó phòng thủ. Nước Mỹ không còn là hậu phương an toàn. Vấn đề của Hoa Kỳ là chưa tìm ra được con đường nào toàn hảo để thích nghi với sự biến đổi sâu rộng của thế giới. Có thể nói là Mỹ trải qua 3 giai đoạn. Trước tiên là với xu hướng tân bảo thủ, xem chuyện đổi thay này không quan trọng, đây là cơ may thuận lợi cho nước Mỹ độc tôn phát huy giá trị của Mỹ ra khắp thế giới. Tiếp theo đó là nhãn quan của Barack Obama. Ông là vị tổng thống Mỹ đầu tiên nghĩ rằng mô hình siêu cường chỉ dựa trên sức mạnh là không đủ, không được. Do vậy nước Mỹ của Obama tập trung vào kinh tế, vào tự do mậu dịch toàn cầu. Bây giờ thì chúng ta chứng kiến con đường thứ ba với Donald Trump, con đường quốc gia chủ nghĩa, toàn cầu hóa, có lợi cho Mỹ thì Mỹ áp dụng, điểm nào không lợi thì bỏ qua một bên. Nhưng vấn đề của Donald Trump là khi ông ấy đề xướng chuyện gì thì không ai nghe theo, làm theo. Điều này cho thấy ảnh hưởng Mỹ như thế nào. Trên thực tế, cũng theo giáo sư Bertrand Badi, thế giới lưỡng cực đã tan. Nhưng đa cực thì không hề có.
Il n'y a jamais eu de multipolarité. La multipolarité, c'était...
Không bao giờ có một thế giới đa cực. Thế giới đa cực chỉ là niềm hy vọng thầm kín dịu dàng của những cường quốc cấp trung khi bức tường Berlin sụp đổ. Giống như một đội bóng hạng 2 từ nay hy vọng có thể đấu với các đội hạng nhất và có thể có tiếng nói trên trường quốc tế. Nhưng vấn đề của thế giới đa cực là phải có sức thu hút. Thời chiến tranh lạnh, sức thu hút là có thật. Vì lý do này hay lý do khác, cần ô dù nguyên tử, cần được bảo vệ mà có phe thân Mỹ, có phe thân Nga. Ngày nay, Nam Châm này không còn nữa. Đây là biến chuyển mới trong quan hệ quốc tế. Cường độ hấp dẫn của một đại cường giảm theo tỷ lệ nghịch của khả năng tự chủ tự cường của nước nhỏ. Tuy không có sức mạnh quân sự, nhưng các nước nhỏ này có cách hiệu quả để bắt chẹt ông chủ của mình. Để đơn giản vấn đề, chúng ta hãy đơn cử trường hợp Syria, Bashar al-Assad và Vladimir Putin, ai tùy thuộc vào ai đây? Nước Pháp cũng thế, với chủ trương thế giới đa cực của cựu Tổng thống Jacques Chirac, đã hấp dẫn được ai ngoài Monaco và một số ông hoàng Phi Châu cần viện trợ của Paris để tồn tại? Với những sức thu hút như thế, không thể có một thế giới đa cực.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Không cùng quan điểm, nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận lập luận của đồng nghiệp Bertrand Badi. Chuyên gia Lưu Hoàng Đạt Đông cho rằng, thế giới hiện nay chia làm ba khu vực ảnh hưởng khác nhau, khu vực Nga, khu vực Trung Quốc và Liên Âu. Điều bất trắc là nước Mỹ của Donald Trump từ nay đến năm 2024 sẽ đứng ở đâu?
Le monde, c'est très inquiétant, comme un monde fait de...
Thế giới ngày nay rất đáng lo, có thể xem là những khu vực ảnh hưởng kề cận nhau. Thế giới Trung Quốc thì muốn thống trị tại khu vực châu Á, thế giới Nga muốn mở rộng ảnh hưởng đến Trung Âu như chúng ta thấy qua diễn biến ở Ukraine. Một thế giới của các nước dân chủ Tây Phương gắn bó với giá trị tự do và trật tự thiết lập từ năm 1945. Vấn đề ở đây là không biết Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò gì từ nay đến năm 2020 hay 2024 nếu Donald Trump tái đắc cử. Hành động của Trump cho phép suy đoán là Mỹ muốn phá bỏ trật tự thế giới do chính Hoa Kỳ đề xướng từ năm 1945, trật tự thế giới tự do. Nơi đó các định chế quốc tế, luật pháp quốc tế phải được tôn trọng, phải dùng phương tiện ngoại giao giải quyết xung khắc bằng đối thoại đúng nghĩa trước khi mượn đến những giải pháp vũ lực. Donald Trump dường như bất chấp các nguyên tắc này, mà tôi hy vọng chỉ là một giai đoạn tạm thời, vì ông ấy không tiếp tục làm tổng thống sau năm 2024. Như thế, Tây Phương sẽ bảo đảm cho thế giới một hệ thống dân chủ và tự do trước hai thế giới Trung Hoa và Nga hoạt động theo một mô hình khác, mô hình độc đoán mà chúng ta thấy đang xuất hiện đó đây.
Quan điểm ba thế giới của chuyên gia Laurent Đạt Đồng được đồng nghiệp Bertrand Badi tương đối hóa. Theo vị giáo sư Đại học Chính trị Paris, thế giới ngày nay đã tan từng mảnh. Ở châu Á chẳng hạn, Trung Quốc tự khoe nhưng có mê hoặc được ai, ngay cả Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un cũng không theo. Trong cuộc chiến Syria cũng thế, đó là cuộc tranh chấp, tham vọng của hàng chục tác nhân. Ngay ở thành phố Đông Guta, trong phe nổi dậy, cũng có đến ba nhóm khác nhau. Trong những ngày qua, nhiều biến đổi bất ngờ đã xảy ra ngay trong chính quyền Mỹ. Tổng thống Donald Trump thay thế cố vấn an ninh McMaster và Ngoại trưởng Rex Tillerson bằng những nhân vật diều hâu cùng tần số nước Mỹ trước tiên, đó là John Bolton và Mike Pompeo. Liệu đây là những chuẩn bị để Mỹ thay đổi chính sách ngoại giao hay không? Laurent Nardon.
Le départ de Rex Tillerson est finalement un peu un non-événement parce que
sự kiện ngoại trưởng Rex Tillerson ra đi không phải là một biến cố. Được bổ nhiệm hồi tháng Giêng năm 2017, vị ngoại trưởng này không có một hành động nào gây dấu ấn. Quan hệ thăng trầm với tổng thống đều thể hiện không che giấu. Giám đốc CIA Mike Pompeo lên thay cho thấy chính sách đối ngoại của Donald Trump rất xuyên suốt theo quốc gia chủ nghĩa, chống quốc tế hóa. Đa số dân Mỹ không muốn Hoa Kỳ mất thế siêu cường, một nước hùng mạnh phi thường có bổn phận sử dụng ưu thế này để giúp đỡ những nước khác, làm trọng tài phân định đâu là điều thiện, đâu là điều ác. Đối với Donald Trump, Hoa Kỳ không cần lãnh đạo thế giới, nước Mỹ phải trở lại một nước bình thường của thời hậu bán thế kỷ 18, ở yên nơi của mình và chỉ can thiệp quân sự khi an ninh của người dân bị đe dọa. Nói dễ nhưng làm khó, bởi vì tuy Donald Trump muốn Hoa Kỳ lúc nào cũng là siêu cường, muốn mạnh nhất thiên hạ, nhưng lại không muốn làm gì để củng cố vị thế này.
Cuộc tranh luận về con đường phải chọn kéo dài đến bao giờ? Thế kỷ 21 chắc chắn vẫn là thế kỷ của Mỹ theo giới chuyên gia. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là nước Mỹ sẽ làm gì với sức mạnh của mình, phục vụ quyền lợi riêng hay cùng với thế giới phát huy những gì hữu ích, bảo vệ nhân loại và trái đất?
Sau
đây chúng tôi phát lại tạp chí xã hội của Thùy Chương, bê bối tình dục, cảng băng chìm tại các tổ chức nhân đạo.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, ngày 29 tháng 5 2018, báo chí Pháp trích dẫn nhật báo The Times của Anh Quốc cho biết, Ủy ban Phát triển Quốc tế của Hạ viện Anh đang nghiên cứu kết quả một báo cáo mật hồi năm 2001 của Liên Hiệp Quốc. Theo đó, 67 nhân viên của 15 tổ chức phi chính phủ, trong đó có cả các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, có dính dáng tới các vụ dùng thực phẩm đổi lấy quan hệ tình dục với các bé gái và phụ nữ tại ba nước châu Phi, nơi họ triển khai công tác cứu trợ nhân đạo. Một vài người đã bị sa thải, tuy nhiên cả 67 người này đều không bị xét xử trước pháp luật. Tài liệu mật 84 trang cho Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc do một nhóm chuyên gia biên soạn sau các buổi trao đổi với 1.500 người trong các trại tị nạn tại Guinea, Liberia và Sierra Leone. Dân biểu đảng bảo thủ Pauline Latham phát biểu với The Times là tài liệu mật của Liên Hiệp Quốc cho thấy lĩnh vực cứu trợ nhân đạo có vấn đề trong suốt nhiều năm và không thể tự giải quyết nổi. Đã tới lúc phải cải cách lĩnh vực này. Theo báo cáo mật của Liên Hiệp Quốc, việc nhân viên các tổ chức phi chính phủ dùng thực phẩm, chất đốt và các sự trợ giúp nhân đạo khác làm công cụ để đổi lấy quan hệ thể xác với những người trong cơn khốn khó không phải là chuyện hiếm thấy. Thực ra, vào ngày 28 tháng 2 năm 2002, nhật báo Le Monde của Pháp cũng đã nhắc tới báo cáo này. Theo đó, trẻ em trong các trại tị nạn tại Guinea, Liberia và Sierra Leone đều nói với các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc là mỗi em biết ít nhất một bạn là nạn nhân của nạn tình dục đổi lấy thực phẩm.
Một phụ nữ ở Liberia giải thích với nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc, ở đây không có tình dục thì chúng tôi không thể có một khẩu phần dinh dưỡng. Họ, tức nhân viên của các tổ chức nhân đạo, nói với chúng tôi là một lần quan hệ tình dục để đổi lấy 1 kg. Một phụ nữ khác tại Guinea nói, nếu quý vị thấy một bé gái đang đi đầu đội một bọc ni lông đựng thực phẩm, thì quý vị hiểu ngay là bằng cách nào cô bé ấy có được những thứ đó rồi. Còn một thiếu nữ ở Liberia chia sẻ, rất khó để thoát khỏi cái bẫy của những người này, họ dùng thực phẩm để làm mồi nhử buộc chúng tôi quan hệ tình dục với họ.
Cuộc điều tra của Hạ viện Anh về báo cáo mật hồi năm 2001 của Liên Hiệp Quốc liên quan tới vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em của nhân viên cứu trợ phi chính phủ tại châu Phi được thực hiện sau khi báo The Times có bài tiết lộ gây rúng động hôm 8 tháng 2 năm 2018 về vụ lãnh đạo cấp cao của tổ chức phi chính phủ Oxfam Haiti có quan hệ tình dục với gái mại dâm năm 2011 trong bối cảnh Haiti trước đó một năm đã phải hứng chịu thảm cảnh động đất kinh hoàng, khiến 300.000 người thiệt mạng, trong đó người bị thương và 1,2 triệu người mất nhà cửa. Cụ thể là vào năm 2011, ông Roland Van Houwelmeren, giám đốc Oxfam tại Haiti, đã tổ chức một bữa tiệc tình dục thác loạn với nhiều gái mại dâm ngay tại trụ sở của Oxfam tại quốc gia này. Sau một cuộc điều tra nội bộ của Oxfam, ông Roland Van Houwelmeren từ chức êm thấm và sau đó được tuyển dụng vào tổ chức Pháp Action contre la faim, tức là hành động chống nạn đói, từ năm 2012 đến năm 2014 và được giao phụ trách một nhóm công tác tại Bangladesh. Tổ chức hành động chống nạn đói giải thích là họ không hề nhận được bất cứ cảnh báo nào của các cơ quan cũ của ông Roland Van Houwelmeren, kể cả Oxfam, về việc người này có hành vi không phù hợp hoặc có hành vi lạm dụng tình dục ở địa bàn hoạt động.
Sau khi The Times khui ra các vụ bê bối tại Oxfam Haiti, nhiều nhân viên của tổ chức này ở Chad, Nam Sudan và Liberia đã tố cáo nhiều vụ việc tương tự. Ngày 27 tháng 2 vừa qua, đài BBC tiết lộ nhiều nhân viên của các cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc và các tổ chức từ thiện quốc tế cũng có hành vi lạm dụng tình dục dân bản địa ở Syria, nơi chiến tranh tàn phá suốt 7 năm qua.
Báo Pháp Libération ngày 20 tháng 5 cũng đăng loạt bài điều tra về nạn quấy nhiễu, lạm dụng tình dục tại các tổ chức phi chính phủ. Libération tổng hợp lời kể của nhiều nhân chứng là nhân viên của các tổ chức này. Theo đó, vụ bê bối tình dục 2011 của giám đốc Oxfam tại Haiti không phải là trường hợp cá biệt, vì họ đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp nam thường xuyên dẫn gái mại dâm về phòng ngủ trong khu vực nhà ở dành cho nhân viên của tổ chức, cho dù về mặt nguyên tắc, đa phần các tổ chức nhân đạo cấm mối quan hệ kiểu này. Libération cho biết các tổ chức phi chính phủ có tiếng tăm như Hồng Thập Tự, Y sĩ Không Biên Giới, v.v. đều ghi nhận các trường hợp sai phạm của nhân viên của họ tại địa bàn hoạt động. Trong vòng 4 năm qua, Solidarité International, tổ chức đoàn kết quốc tế của Pháp, có 2.000 nhân viên trên toàn thế giới, đã ghi nhận 97 vụ hành xử trái đạo đức như tham nhũng, lạm dụng quyền hành, lạm dụng tình dục, phân biệt đối xử. Trong đó có 18 vụ quấy rối, lạm dụng hay khai thác tình dục, và 16 nhân viên đã bị sa thải vì những tai tiếng tình dục.
Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới với 40.000 nhân viên thường trực chỉ riêng năm 2017 đã nhận được 124 thư phản ánh, trong đó có 24 trường hợp liên quan tới quấy rối, lạm dụng tình dục và đã sa thải 19 người. Trả lời phỏng vấn của báo Libération, ông Thierry Alafort du Verger, Tổng Giám đốc Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới chi nhánh Pháp cho biết. Tôi đã từng nhiều lần sa thải các nhân viên có cách hành xử sai lệch với những người được cứu trợ. Điều khó nhất là giúp đỡ để mọi người kể hết những gì đã diễn ra. Công tác của chúng tôi thường được triển khai ở những khu vực có điều kiện tồi tệ. Mọi người, nhất là những người được hưởng trợ giúp, thường lo sợ bị trả thù nếu họ kể mọi chuyện. Họ cũng không dám tố cáo vụ việc ra trước pháp luật vì sợ bị mang tiếng cả đời.
Trong khi đó, ông Kevin Watkins, Tổng Giám đốc tổ chức Save the Children, từng là nhân viên của Oxfam, đã phát biểu trước một ủy ban của Quốc hội Anh Quốc hôm 27 tháng 2. Đó không phải là chuyện con sâu làm dầu nồi canh, mà là một vấn đề có thực và mang tính hệ thống. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao những vụ lạm dụng tình dục trẻ em và phụ nữ lại có thể xảy ra trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, từ thiện. Tại sao vấn nạn này cứ dai dẳng từ bao năm qua? Một trong nhiều lý do, theo bà Danielle Spencer, cố vấn của nhiều tổ chức phi chính phủ về chống bạo hành phụ nữ, bảo vệ trẻ em và người tị nạn, đó là sự thiếu nghiêm khắc của các tổ chức phi chính phủ khi giải quyết các vụ tai tiếng tình dục của nhân viên. Tác giả công trình nghiên cứu, quấy rối, lạm dụng và khai thác tình dục trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, than phiền rằng các sai phạm về tài chính còn bị xử phạt nghiêm khắc hơn là nạn quấy rối, lạm dụng tình dục.
Trên thực tế, vị thế không cân xứng giữa nhân viên các tổ chức phi chính phủ và những người đang trong hoạn nạn đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự lạm dụng tình dục. Ông Michael Channing, giám đốc nghiên cứu về phát triển tại cơ quan nghiên cứu về phương Đông và châu Phi tại London giải thích, có những người trong hoàn cảnh rất khó khăn, thường thì họ đã mất mọi thứ, bên cạnh đó là những người lại có nguồn lực phương tiện tài chính, điều này cho họ quyền lực.
Thêm vào đó, trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, các chuyến đi công tác ngắn ngày, việc nhân viên thường xuyên phải chuyển địa bàn hoạt động cũng đã khiến nạn khai thác tình dục, cho dù là trái đạo đức, có cơ hội hoành hành lâu dài và ngày càng lan rộng. Đúng như nhận định của chuyên gia Daniel Spencer, lĩnh vực cứu trợ nhân đạo là mảnh đất màu mỡ, mang lại nhiều cơ hội cho những người mà bà gọi là những kẻ đi săn mồi. Trong quá trình điều tra về việc nhân viên các tổ chức phi chính phủ lợi dụng điều kiện để khai thác tình dục phụ nữ và các bé gái ở nước bản xứ, bà Danielle Spencer vô cùng ngạc nhiên phát hiện thêm rằng hiện tượng quấy rối, tấn công tình dục các đồng nghiệp nữ xảy ra rất nhiều trong nội bộ các tổ chức này. Trong loạt bài phóng sự, báo Libération cũng trích dẫn nhiều phụ nữ làm việc tại các tổ chức phi chính phủ đã từng bị đồng nghiệp quấy rối tình dục. Điều phi lý là khi các nạn nhân tố cáo hành vi không đúng mực của các đồng nghiệp nam, họ lại bị cấp trên nghi ngờ là do họ ăn mặc hở hang, hoặc cố ý khiêu gợi, hoặc là họ đang nghiêm trọng hóa vấn đề mà thôi. Thậm chí, nhiều nạn nhân sau đó bị cho thôi việc, còn những nhân viên quấy rối tình dục thì lại bình yên vô sự, cùng lắm là bị thuyền chuyển công tác, rồi sau đó lại có cơ hội quấy rối, lạm dụng tình dục các đồng nghiệp mới. Điều này khiến các nạn nhân vô cùng bất mãn. Lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, quan hệ với gái mại dâm, quấy rối tình dục đồng nghiệp. Những vấn nạn này để lại nhiều hậu quả, không chỉ cho phụ nữ, trẻ em, mà còn làm xấu đi hình ảnh của các tổ chức nhân đạo. Thùy Dương xin kết thúc tạp chí xã hội hôm nay bằng lời than phiền và cảnh báo của người phụ trách một nhóm công tác thuộc một tổ chức quốc tế về xử lý khủng hoảng nhân đạo.
Làm sao người ta có thể làm nghề này trong khi chính bản thân họ lại có những cách hành xử không thể chấp nhận được? Hệ lụy sẽ rất lớn với nhiều tổ chức, hình ảnh của chúng tôi sẽ xấu đi, trong khi đó là điều thiết yếu để bảo đảm có được niềm tin của người dân các nước cần được cứu trợ. Đó là chìa khóa của sự an toàn và sự thành công của chúng tôi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, sau đây chúng tôi xin lượng lại những tin chính vừa loan. Cúp bóng đá thế giới 2018 khai mạc tại Moscow, Ngoại trưởng Mỹ trấn an hàng Nhật về thỏa thuận với Bắc Triều Tiên, nhưng nhìn nhận là có nguy cơ bất thành. Tổng thống Mỹ chuẩn bị áp thuế lên 1.300 mặt hàng Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, liệu cúp bóng đá thế giới là cơ hội bằng vàng để Tổng thống Nga thoát khỏi thế cô lập? Theo dòng thời sự, an ninh và quốc thể, hai ưu tư chính của Nga trong World Cup 2018. Thưa quý vị, ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ có một điểm báo người Pháp nước Pháp và tạp chí Tiêu Điểm. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị.